Tỳ kheo quan sát, trong thân này có đất, nước, gió, lửa. Như người đồ tể thiền xảo, giết bò rồi cắt chia từng phần.
Ăn trên, bài bài trên là tập thấy cái thân mình nó có 32 phần, mỗi phần riêng biệt. Mà một thân mà lại có 32 thứ, mà nếu mất một thứ là cả 32 thứ vứt đi. Cho nên để cho chúng ta thấy từng bộ phận của thân. Đến cái bài số 5 này thì là chúng đã chỉ chúng ta thấy cái thể tánh chung của tất cả 32 thứ này, tức là cái thể tánh của cái thân mình. Nó có 4 thể chất. Nói về bộ phận thì nó cũng chia là 32 thứ. Cái gì là mình? Mà bây giờ nói về tánh chất thì nó cũng 4 thứ. Nói cho đúng là nó thập lăng nghiêm mới là có 7 thứ. Ở đây thì chỉ nói 4 cho nó dễ, để cho những người mới học người ta dễ nhận. Bây giờ hạng mới quán về cái thân, chứ nói 7 là trong đó gồm cả tâm. Thì bây giờ là nói về cái thể chất, cái tánh chất của mình. Đó. Nó có 5 thứ cả thầy. Ở đây nói 4 thôi. Đó. Đất, nước, gió, lửa. Còn 5 ấy là nói thêm cái hư không. Nhưng mà hư không cũng là cái thứ chẳng nắm chẳng bắt được. Cho nên đây Phật không nói tới, chỉ nói về 4 chất thôi. Bây giờ quan sát cái thân chúng mình, nó có 4 chất là những gì nhỉ? Cái pháp quán này thầy không biết các nơi thế nào, nhưng mà chùa Phật Thượng đó, cái hồi mà thầy mới bắt đầu cạo đầu rồi, cạo đầu thọ giới sơ ghi, bởi vì thầy thì ở vào một cái hoàn cảnh mà Thượng nói rằng cô có 3 cái chướng, nếu mà cô muốn tu thì cô phải cạo đầu cô thọ giới ngay, chứ nếu để chậm ấy thì bị phá. Thì thầy không biết 3 cái chướng là cái gì, nhưng mà ngài bảo thế. Cô có 3 cái chướng, nếu không cạo đầu, không thọ giới ngay thì bị phá, không tu được nữa đâu. Thế cho nên thầy vừa đến chùa là hòa thượng mới gửi giấy yêu cầu hòa thượng ni, thầy phải ở chùa ni, nhưng mà lương đức hòa thượng tăng. Thế cho nên hòa thượng gửi giấy hòa thượng ni. Ngài Phật hồi xưa các cụ rất là quý. Ngài vừa nhận được, thầy vừa mới bước chân đến chùa chứ chưa được biết mặt ngài gì cả, mới quỳ xuống đất lạy, lạy 3 lạy tắc bạch thôi, thì vừa mới tới thôi. Thế mà ngài nhận được cái giấy của hòa thượng nói phải cho cô này cạo đầu ngay, thọ giới ngay. Thế là ngài lập tức, ngài bật lời của đại tăng không dám trái. Ngày xưa bắt kinh pháp các cụ cũng kỹ như vậy đấy. Lời của đại tăng không dám trái, lập tức là lấy chậu, lấy kéo, lấy dao, lấy cái gì, cái cạo. Đó, lập tức là lấy chậu cạo ngay. Mà lập ngay một đàn giới cho một mình thầy thọ giới, để cho vội vàng cấp tốc. Cái hoàn cảnh của thầy thì nó khác. Còn các con bây giờ thì là hoàn cảnh bình thường, còn của thầy là hoàn cảnh có giặc. Cho nên cụ bảo có 3 cái chướng mà không biết. Cho tới bây giờ mình cũng vẫn chưa thấy biết là mình có cái chướng gì, nhưng mà có 3 cái. Cụ bảo có 3 cái chướng, nếu không cạo đầu. Thế cho nên vì cái kinh nghiệm, vì bản thân của thầy tới chùa là cạo đầu ngay, là thọ giới liền. Cho nên thầy cũng cứ mong cho trong chúng sớm cạo đầu, sớm thọ giới. Chứ mà sợ nhỡ ra để chậm rồi về sau nó cũng biết. Hòa thượng nói là nó có cái chướng nó phá, cái báo nghiệp người ta theo dõi người ta phá. Thế nếu mà không cạo ngay, không thọ giới ngay thì không tu được đâu. Thế vì vậy thầy, thế thì thầy cứ biết là hồi thầy vừa mới tới chùa thì cũng hòa thượng tăng dạy, nhưng mà dạy qua lời của sư bà Tuệ Pháp. Đã dạy thầy là khi mà mỗi một tối trước khi đi ngủ, Đó là bài học đầu tiên Hòa Thượng dạy thầy. Mỗi một tối trước khi đi ngủ thì phải ngồi yên. Cái tóc này không phải là ta, nó là đất. Cái da này không phải ta, nó là đất. Cái lông mày, lông mi này không phải ta, nó là đất. Cái thịt này không phải ta, nó là đất. Cứ ngồi mà tìm những cách từng chia trẻ cả cơ thể để nhận toàn thân mình chỉ là đất thôi. Thế xong rồi toàn nhận đến cái nước. Đấy. Cái chỗ nào là gió, cái chỗ nào là lửa, cái chỗ nào là đất. Cứ phải tập, mà tối nào cũng phải, trước khi ngủ là phải tập. Tức là áp dụng cái bài này ở trong tứ niệm xứ đó. Thì như thế để tập tia trẻ mà nhận định thân thể của mình nó là đất, nó không phải mình. Thế còn những cái gì gọi là nước nhỉ? Khi mà có đi nhiều mồ hôi nó chảy ra, thì những cái nước mỡ nó chảy ra trên má, trên trán, cho nên nó nhần nhần, nó bóng bóng, đó là nước mỡ, gọi là mỡ lòng. Cần tìm một thầy xem chất cái gì gọi là gió. Con thở, mỗi khi con thở thì đó là chất gió. Khi mà con ngừng không thở nữa thì chúng ta có nói, có cười, có đi lại được nữa không? Thế thì biết cái nói, cái cười, cái đi lại ấy, nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về gió, gọi là động lực. Thế còn chất lửa thì con thấy nó ở đâu nhỉ? Mình thấy ấm ở trong cơ thể. Cái chất lửa không chỉ riêng được, bởi vì nó có ở khắp toàn thân. Lửa của chúng ta có máu, nó đi khắp toàn thân cho nên nó ấm. Cái máu là ấm. Thì cái máu là sao mà nó cứ ấm quanh năm, sáng tối nó lúc nào nó cũng ấm, là do chúng ta thở. Chúng ta thở đây cái không, cái chất oxy ở bên ngoài nó vào, nó vào trong trong phổi. Thì những cái máu, mạch máu chúng ta có hai thứ mạch máu, mạch máu đỏ và mạch máu đen. Cái mạch mà nó xanh xanh các con thấy đó là mạch máu đen. Tức là những cái máu nó đã chạy khắp cơ thể rồi, bây giờ nó trở về phổi, để cái phổi ấy, lấy cái chất oxy đó hấp lại. Thế rồi để chúng ta thở ra, tức là cái chất gọi là thán khí. Thế thì cái chất thán khí ấy là đem những các cái chất bẩn, chất những cái tế bào chết ấy, đốt, vì cái oxy nó đốt rồi ta thở ra là cái thán khí ta vứt đi. Còn cái chất oxy nó vào trong phổi thì những các cái mạch máu đen này là đem những cái máu bẩn nó đã đốt những các cái chất tế bào ở khắp thân, nó đưa lên phổi. Thế thì ở phổi lấy cái chất oxy để hấp những cái đó. Thế thì giờ chúng ta thở cái thán khí ra, tức là những cái chất độc, chất bẩn thở ra. Thế cái máu nó được ấm ấy, nó đi khắp cơ thể, nó lại trở về tim. Các con thấy rằng cơ thể mình nó tầm tiện như vậy đấy. Chúng ta chia ra làm mấy phần nhỉ? Thấy không? Như người đồ tể thiện xảo giết bò rồi cắt chia ra từng phần. Thì người đồ tể ở đây là ví với ai nhỉ? Ví với cái vị tỳ kheo tu hành đây. Người đồ tể ở đây là ví với người tu. Mà người đồ tể thì giết bò à, thế làm sao lại ví với người tu? Chúng mình có giết ai đâu. Thậm chừng là cái đứa ngu lắm và ta mà ngu như bò hả? Bây giờ giết con bò hay là sao? Bây giờ chúng mình tu, thầy cứ thấy ở trong sách cho nói đó, những các vị tu hành là chiến sĩ ngày đêm không ngừng nghỉ tranh đấu. Các con vẫn thường đọc khách nói thế chứ gì? À, vậy chúng ta tranh đấu với ai? Giết ai bây giờ đấy? Giết cái ngu si của mình, cái vô minh của mình. À, cho nên người đồ tể phải giờ cầm dao giết con bò. Tức là người tu hành, con dao là ví với cái trí tuệ. Có phải các con vẫn thường thấy các nơi nói Đức Văn Thù cầm gươm không? Ngài giết ai mà Ngài cầm gươm? Giết vô minh, dùng trí tuệ để chém vô minh. Thế cho nên là thầy tiếc cô Bảo Tâm chịu khó đi lấy cái bài mà đáng nhẽ đọc hôm Trung Thu vừa rồi ấy. Đáng lẽ đó con chịu khó con vẫn đi lấy cái bài đó. Con về con đọc cho các chị em nó nghe chuyện viết ngu si. Làm sao? Như người đồ tể là chúng ta đấy, thì chúng ta phải cầm dao trí tuệ mà giết cái con bò. Giết con bò tức là giết cái ngã, cái vô minh, cái ngã chấp. Ở đây mình đang học đây là để tỉnh ra, đừng có chấp cái thân này là ta nữa. Mình nói tiếng nhà Phật gọi là phá cái ngã chấp, thì gọi là giết con bò, phá cái ngã chấp. Thế thì cái cách khi giết con bò, chia con bò ra từng phần, tức là ở đây chúng ta làm gì? Đó là bốn phần. Không chia cái thân của con ra làm bốn phần. Đó. Đây thì không, đây là nói về cái thể chất của nó. Trên là chia 32 phần, từng bộ phận bằng bộ phận. Còn đây là cái tánh thể của nó làm bằng chất gì thì nó có bốn phần. Bây giờ cái người đồ tể nó cũng phải thấy ở trong thân con có bốn phần là mà con gọi là đất nước có lửa. Xin đọc tiếp.
Như vậy tỳ kheo sống quán thân trên nội thân, sống quán thân trên ngoại thân, sống quán thân trên nội ngoại thân, sống quán tánh sanh khởi trên thân, sống quán tánh diệt tận trên thân, sống quán tánh sanh diệt trên thân. Trên thân vị ấy an trụ chánh tri với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm. Tỳ kheo sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở đời.
Tỳ kheo sống quán thân trên nội thân. Chúng ta cứ đọc cái bài này mấy lần rồi mà chưa có nhắc lại. Bây giờ vị nào hoan hỷ giảng lại cho thầy cái phần này một cái đủ rồi. Mà sao đây lại phải bắt nói được ba cái? Xả cái chấp thủ và cái ai. Bởi vì chấp là thân mình rồi lại ái cái thân mình. Thế thì đây, với những người ấy là phải quán nội thân. Ví dụ như có người là người ta xả cả cha mẹ, cả gia đình để người ta đi một cái nơi người ta bảo vệ cái thân người ta. Thế thì người ấy là đối với cái thân mình ái nhiều, cho nên phải quán cái thân nó nhơ bẩn, nó vô thường, nó không thật, để đấy dùng cái con dao trí tuệ mà chém chặt cái ái, cái ngã ái, ngã chấp. Thế có người thì lại xả thân để lo cho gia đình, lo giữ tài sản, lo kiếm tiền, kiếm bạc. Thì những người ấy là những người người ta lại ái cái ngoại sắc mà người ta nhẹ được cái nội sắc, cho nên quán nguyên về cái ngoại sắc. Còn cái người người ta chấp thủ cả hai, chấp cả ngã lại chấp cả pháp, ái cả ngã lại ái cả pháp, thì phải quán cả hai, cả nội ngoại. Như cái hơi thở của con nó có xanh rồi nó gì ạ? Thì đó là quán về cái gió. Cái gió thì dễ. Ví dụ như con cười thì có phải là con cười suốt ngày đâu. Nó có lúc bắt đầu và cười xong rồi nó lại hết, có khi lại méo miệng mới uống sạch nữa. Thế thì đấy, những cái ấy, cái gió nó sanh diệt ở trên thân mình hàng ngày. Thế rồi còn cái đất thì thế nào là nó sanh và nó diệt ở thân mình? Có cái nội đất nó sanh, cái đất trong người mình nhận là mình, thì chung quy chỉ là cái thủ chấp, cái ảo tưởng mà thôi, cái đâu có thật. Nhưng mà mình bây giờ khư khư là thật rồi thì phải gọi nó là có thật, và thì gọi là nó sánh. Thế rồi khi đi tiểu, đi đại tiện thì đó là mình bỏ nó ra, nó theo loại đất nó vào rồi nó ra, tức là nó tới mình thì mình gọi là ở thân mình, là của mình. Rồi đến lúc nó đi ra thì mình lại gọi là không phải ta nữa. Thì cho nên cái sanh và cái diệt, ta là nói cái chuyện ăn vào, còn cái gì nữa,
cái
thân của mình.
Cái mà thay là ví dụ như khi mình ăn vô là tạo thành máu rồi nó đi nuôi, là sanh ra các tế bào thì nó cũng thuộc về sanh.
Đấy, thì các tế bào sanh rồi các tế bào lại diệt. Thì bài tiết ra hoặc là bằng hơi thở, hoặc là bằng mồ hôi, hoặc là bằng cái gì cấu ghét mà mình phải tắm. Đó là những tế bào nó chết, nó bài tiết ra qua các lỗ chân lông. Thế còn cái đó là cái sanh và cái diệt. Và còn cái sanh và cái diệt nó đập mạnh người ta nhất là cái thân lúc ở bụng mẹ đi ra và lúc mà bỏ vào quan tài và đem chôn. Cái đó rõ ràng, minh bạch. Còn những cái sanh diệt con vừa nói thì là cái sanh diệt tế nhị, đó là cái chuyện về đất. Còn bây giờ về nước,
cái mà thay nước thì khi mình uống vô thì đó là sanh. Và để khi mình đi tiểu cho nó ra ngoài đi thì nó không còn.
Thật ra những các tế bào đều có chất nước ở trong cả, cho nên lúc nó thành hình là sanh, mà lúc nó hết thì là diệt. Cho nên nó có cái mồ hôi nó toát ra khắp các chân lông. Thế rồi còn cái gì? Còn lửa.
Cái mà thay lửa tức là
cái lửa, bởi vì nó sợ, nó có từ cái hơi ấm ở thân mình, nó có từ bụng mẹ đi ra, nghĩa là ngay cái lúc có thân thì nó có, mà nó có một cách miên mật cho đến ngày chết thì nó mới diệt. Cho nên mình không thấy được cái sự sanh diệt tỉ mỉ. Nhưng mà theo cái hơi thở đem chất oxy và hấp máu. Thế cho nên khi những cái hơi thở, mỗi khi hơi thở vào là mình đem cái oxy vào, nó hấp máu. Thì đấy là cái hơi ấm nó cũng có sanh. Nếu mình nói về cái chuyện tỉ mỉ thì như thế. Nó cũng có sanh, nó cũng có diệt. Nhưng mà nó trì miên quá, nó nối tiếp quá. Cũng như cái nồi nước mà mình đun trì miên thì thành ra mình không biết lúc nào cái nóng nó sanh, nó có diệt. Nhưng mà cứ biết là khi nó cái nóng nó tăng lên thì gọi là sanh, và khi để ra bên ngoài không đun nữa thì mới biết là nó diệt, thì nó mới diệt. Cũng như cái thân mình khi không thở nữa, không có tiếp nối cái chuyện hấp cái máu, cho nên là nó lúc bây giờ nó mới thật sự nó diệt cái lửa. Thế là ở trên thân mình cả bốn chất nó có sanh và có diệt, cho nên quán cái sanh diệt.
Kính bạch thầy, vậy khi mà mình thở vô mình đem oxy để nó hấp thụ cái máu là sanh, vậy khi mình thở ra
nó không phải hấp thụ mà nó hấp cũng như cô đem hấp đường phèn, hấp nước hấp cho nó nóng, có phải danh từ Việt Nam mình gọi là hấp không? Hấp tức là cho nó ấm lên. Cái đấy nó hấp như thế chứ không phải nó hấp thụ. Hấp thụ là nó thâu lấy, nhưng mà đằng này là nó hấp cho ấm.
Vậy là sao? Vậy khi tới nói về cái gì của nó thì làm sao?
Đấy thì thầy vừa nói như nước con đun, làm sao con thấy được cái sanh diệt của nó, phải không? Thì bây giờ mình chỉ biết là nó hấp thì là nó cứ nối tiếp cái ấm, nó nối tiếp cái ấm, cho nên mình không thể thấy chuyện nó diệt được. Bởi vì nó được nối tiếp triền miên, cái lửa nó được ấm, nó được nối tiếp triền miên chỉ cho đến cái khi nào mà mình tắt hơi, không hấp, nối tiếp cái công phu hấp nóng nữa thì lúc bây giờ máu nó mới lạnh. Cũng như cái nồi ở con mà còn đun thì nó cứ thêm cái chất nhiệt thì mình thấy cái xanh, chứ mình không thấy được cái diệt. Chỉ khi nào mà mình con mang cái nồi nước còn bỏ ra ngoài còn không đun nữa, thế thì dần dần nó lạnh dần đi, đó là có diệt.
Bên này như này mình giảng cái chỗ mà nước nó xanh gì cái bên này. thì như mình nói là mồ hôi của mình ẩm thấp hết trên lưng nên là nó tăng còn thêm còn giờ là gì nước cái gì vậy?
Đấy, cái lúc nó thoát ra mồ hôi ấy là nó diệt đấy. Cái nước ở trong người của con, cái nước ở trong người nó, thì con uống nước vào thì đó là mình gọi là xanh. Chứ thật ra cái nước nó không xanh không diệt, nó cũng có xanh có diệt. Nhưng mà bây giờ hiện tại ở trong thân mình ấy là mình uống nước bên ngoài vào nó có rồi, nhưng mà mình vào trong thân mình nhận là mình, thế thì mình gọi là nước nó xanh ở thân mình. Chứ sự thật là không phải. Đã. Nhưng mà nói theo cái hiểu biết, theo cái chi kiến thông thường của người đời, thì cứ ăn cơm vào thì nhận là máu của tôi. Thế còn khi nó là bát cơm ở bên ngoài thì nó không phải tôi. Cho nên bây giờ nó vào thân thì mình bảo là nó xanh. Cho đến khi nó toát ra mồ hôi đó là nó dẹp. Thì chánh niệm. Thế cho nên mới gọi tứ niệm xứ. Nó phải niệm nghĩa là phải nhớ, tập nhớ đừng quên. Chánh chi, chi thì là biết thôi. Tôi biết cái sân là hư vọng, nhưng mà một chốc đó tôi ai động đến tôi lại sân đấy, bởi vì tôi quên. Thế cho nên phải niệm là phải nhớ, nhớ cái thân này bất tịnh, nhớ cái hơi thở vô thường, cho nên cái mạng sống của mình không thật. Thế cứ phải thường nhớ như thế, tập nhớ như thế thì gọi là niệm, cho nên gọi là chánh niệm. Từ chi rồi đến niệm, thế khi cái niệm mà nó được sung mãn, nó được nhiều hằng nhớ thì gọi là chánh trí. Từ niệm rồi mới thành trí. Thế đến khi cái trí mà nó ở với mình, nó không có cái lúc nào quên nữa, nó coi như là cái tâm của mình là thành trí, cái trí là thành tâm, cái tâm là trí rồi, không có còn phải khởi mới có nhớ có quên gì nữa, thì lúc bây giờ gọi là chánh tuệ. Cho nên nó có bốn trình độ, bắt đầu từ chi. Chi là biết, có thể là do học, do nghe, do đọc sách rồi mình biết. Thế rồi cái biết ấy nó dễ quên, phải tập nhớ. Khi cái nhớ nó vững thì gọi là trí. Cái trí ấy mà nó được sung mãn hoàn toàn thì gọi là tuệ. Thế cho nên chúng ta nó có bốn trình độ. Thế thì cái tứ niệm xứ của mình ấy chính là học trí tuệ, nhưng mà không gọi là tứ trí hay là tứ tuệ, mà chỉ gọi là tứ niệm, bởi vì là một cái pháp môn để cho những phàm phu mới tập khai mở cái tuệ để tiến lên ngôi thánh. Thì phàm phu còn phải tập, cho nên nó cứ quên, quên trước quên sau. Cho nên cần phải tập cái niệm, tập để nhớ, cho nên mới gọi là tứ niệm xứ. Quả của tứ niệm xứ, kết quả của tứ niệm xứ, tức là mình thành một con người trí tuệ. Cho nên cái người trí tuệ này không nương tựa vào cái gì cả,